Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta nghiên cứu về vấn đề trợ tử từ cái nhìn của Phật giáo. Trợ tử nói đúng nghĩa phải là an tử, tức là cái chết êm ái, nhẹ nhàng khi mà các nỗ lực trợ giúp của y khoa đã trở nên không còn có kết quả, bệnh nhân không có khả năng phục hồi và cái chết đó diễn ra trước mắt. Và bản là người đó thì không thể tự mình chết, cho nên yêu cầu bác sĩ hoặc là do những người chăm sóc với tư cách là người thân, người dưỡng nuôi đã yêu cầu ngưng các dịch vụ y khoa để cho cái chết diễn ra nhanh hơn cái tiến trình sinh học của chính nó. An tử được xem như là vấn đề tranh cãi về ba phương diện: luật pháp, tôn giáo và đạo đức trong nhiều thế kỷ trước, và đã trở nên rần rộ vào đầu thế kỷ 19. Và đỉnh cao nhất của những tranh biện về việc nên hay không nên cho phép các loại hình an tử diễn ra đó đã trở thành một cao trào vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20. Tranh luận về luật á, thường đặt ra những câu hỏi là có nên cần thiết hợp pháp hóa bằng những quy định cụ thể liên hệ đến an tử hay không. Một số nơi cho rằng là rất nên, đại đa số còn lại thì cho rằng là việc đó cần suy xét lại từ góc độ của tôn giáo và đạo đức, vì nhiều tôn giáo đã không thuận tùng, bao gồm các tôn giáo thần khải. Dưới góc độ của tôn giáo đó, thì các tôn giáo thần khải cho rằng sự sống và cái chết là do Chúa tạo ra. Do vậy, các hình thức trợ tử được xem như là bàn tay của cái chết, hoặc là thách đố lại cái quyền lực tối cao của Thượng Đế. Vậy đó không chấp nhận dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong phương diện đạo đức thì người ta đặt ra vấn đề là phần lớn các tình huống an tử đó diễn ra theo cách bệnh nhân rơi vào tình trạng thần kinh thực vật, không còn thấy, nghe, ngửi, biết, mặc dù mắt vẫn mở trừng to, cho nên không tự quyết định hoặc yêu cầu sự kiện hỗ trợ cái chết được diễn ra cho chính bản thân mình. Hoặc là các bệnh nhân bị tê, bại, liệt, sụi, bán nằm bất tội trên giường từ năm tháng này qua năm tháng khác, mất hoàn toàn các khả năng quyết định cho chính bản thân, và lúc ấy đó thì người tăng lại can thiệp vào quyết định với sự hỗ trợ của các thầy thuốc. Cả ba phương diện nêu trên không tách rời khỏi cái cuộc tranh biện khá lâu, nhưng mà vẫn chưa có được ngã ngũ. Toàn bộ những tình trạng an tử thì diễn ra theo cách thế là không còn bất kỳ một nỗi niềm hy vọng lớn nào cho cái chết, cho cái sống được diễn ra từ khỏi chết. Bản thân bệnh nhân á, chết thì chưa chết hẳn. Một ngày hay là giờ phút nào duy trì bên giường bệnh á, là kéo dài sự đau đớn, tức là khổ thọ. Cho nên cái nhu cầu của an tử và trợ tử đã được con người đặt ra. Hội người Mỹ chống đau khổ đó là một trong những cái tổ chức dân sự phi chính phủ có có những hoạt động kháng cự và chống lại cái phong trào an tử nở rộ ở Hoa Kỳ trong vòng 30 năm qua. Cụ thể là vào tháng 4 năm 1988, hội này đã vận động và lấy được trên 256.000 chữ ký đề nghị hợp pháp hóa vấn đề trợ tử, vì họ nghĩ rằng là đồng tình cho trợ tử có nghĩa là giúp cho người bệnh đỡ phải bị khổ đau ở những năm tháng cuối cuộc đời. Và những cái thống kê xã hội học khác cho thấy là phần lớn, trên 60% những người Mỹ được thăm dò thông qua các phương tiện truyền thông đều có cái ý kiến là ủng hộ vấn đề trợ tử và đề nghị được hợp pháp hóa. Cụ thể như tạp chí Đạo Đức và Y Khoa Ethics and Medics xuất bản vào tháng 4 năm 1990 đã công bố những cái trưng cầu dân ý, và điều đó nó đã mở ra một cái làn sóng tranh luận về vấn đề này thật là gay gắt. Các tôn giáo thần khải có gốc rễ từ Do Thái giáo, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo, đều cho rằng tự sát là một cái trọng tội và chỉ có Thượng Đế mới có được cái quyền tối cao để kết liễu sự sống của con người. Về phương diện này thì các tôn giáo thần khải có gốc rễ từ Ấn Độ như là Bà La Môn giáo cho rằng là Thượng Đế có ba phương diện: sáng thế mang lại sự sống, duy trì để bảo vệ sự sống, và hủy diệt để kết liễu sự sống. Và chữ God trong tiếng Anh đã được các nhà thần học Bà La Môn giáo đó định nghĩa bằng ba từ: generator tức là tạo dựng, operator duy trì, destroyer là hủy diệt. Như vậy dù là phát xuất từ nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau, các tôn giáo thần khải không chỉ có gốc rễ từ Do Thái mà ngay cả tại Ấn Độ, Trung Quốc là Do giáo, thì cho rằng là sống và chết của con người và dạng vật nằm ở trong cái cán cân và cái quyền quyết định tối cao của Thượng Đế, không ai được quyền vi phạm và đụng vào cái quyền lực tối cao này. Rất nhiều nước thì không cho tự tử là một hành động có tội, vì giả sử có kết án tự tử có tội đi nữa thì người tự tử cũng đã chết rồi, không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng trợ giúp cho tự tử được thực hiện là một hành vi phạm pháp. Phần lớn những người trợ giúp tự tử đó là những người làm nghề thầy thuốc, có thể là bác sĩ, có thể là dược sĩ có bằng, hoặc có thể là những người rất là rành về cái tiến trình hỗ trợ này tham gia. Hiện nay đó thì trên thế giới trên 200 quốc gia thì có 3 quốc gia chính thức cho phép trợ tử và an tử. Đó là nước Hà Lan, luật trợ tử được ban hành chính thức vào năm 2001, Bỉ ban hành vào năm 2002, và Hoa Kỳ đó đầu tiên là bang Oregon ban hành vào năm 1994. Hiện nay đó thì mấy chục tiểu bang còn lại đó có bang đã có bang không, bởi vì liên bang hay là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đó, mỗi một bang nó có một cái luật riêng, và tùy theo cái bối cảnh mà mỗi bang có thể quyết định cho phép an tử hay là nghiêm cấm nó. Vấn đề thứ hai chúng ta cần khảo cứu đó là một số khái niệm và phân loại về lĩnh vực an tử. Một, khái niệm tình trạng thực vật, vegetable state of mind, được xem là tình trạng đối với một bệnh nhân mà não của họ đã bị chấn thương nặng hoặc là do thiếu oxy một cách nghiêm trọng trong quá trình của sự sống, cho nên dầu vẫn còn mở mắt to, nằm ở trên giường bệnh, người ấy đã không còn có các hoạt động của ý thức như là những người bình thường, bao gồm thấy, nghe, ngửi và biết đối với sáu giác quan. Phản ứng nhận thức của họ đã trở nên không còn tác dụng nữa, và do đó đời sống của họ còn lại ở cuộc đời này đó là hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và điều dưỡng hàng ngày của những người thân hoặc là các dịch vụ y khoa. Đây là kết quả của những cái chứng bệnh tạm gọi là liệt giường trong nhiều năm. Và thường những chứng bệnh Parkinson hoặc là người mà từ nhỏ đó khi ngủ rơi vào bệnh ngáy, thì về già thì khi rơi vào tình trạng thần kinh thực vật đó thì kéo dài số năm tháng còn lại, từ đó là nhiều hơn các bệnh nhân khác. Chúng ta thấy cái câu chuyện Terry Schiavo vào năm 1990 kéo dài đến năm 2003, một cuộc tranh tụng cực kỳ to lớn trong các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ về cái quyền được an tử và không được an tử. Tình trạng kéo dài suốt gần 15 năm đó đã làm tốn hao không biết bao nhiêu bút giấy của những người quan tâm về lĩnh vực này. Và lát nữa chúng tôi sẽ tóm tắt toàn bộ câu chuyện đó. Và tình trạng thực vật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái nhu cầu được an tử. Phần lớn phát xuất từ thân nhân của bệnh nhân. Một số thân nhân có cảm giác và cho rằng kéo dài mạng sống trong tình trạng thần kinh thực vật sẽ làm cho bệnh nhân ngày càng đau đớn một cách vô thức và sống bất hạnh những năm tháng cuối đời. Mặt khác đó, nó trở thành như là gánh nặng cho người thân và cả gia đình về phương diện tài chính, thời gian và sự chăm sóc. Từ những cái hiện thực đó mà phần lớn các gia đình của nạn nhân đó đều có nhu cầu được an tử để đặt cái gánh nặng về việc chăm sóc y khoa cho người thân, mà khả năng sống lại của họ hầu như đã trở nên vô vọng. Khái niệm 2: trợ giúp tự tử, assisted suicide. Đây là tình huống được mô tả là những hỗ trợ cho một người tự sát bằng các phương tiện y khoa hoặc sử dụng bất kỳ một phương tiện nào để cho cái chết được diễn ra theo nguyện vọng của người đang bị bệnh hoặc là tuyệt vọng. Trợ giúp tự tử đó thì nó khác với an tử ở chỗ là bản thân của bệnh nhân không nhất thiết là bệnh quá nặng đến độ là không thể chịu đựng được, cái sức chịu đựng kém và ý thức chấp ngã về cái tôi đồng nghĩa với nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trên cơ thể đã làm cho một số người quyết định chọn lấy cái chết bằng sự trợ giúp của người khác. Do đó bất kỳ một bệnh nhân nào quyết định kết liễu mạng sống của mình bằng các phương tiện hỗ trợ của người nào khác, bao gồm các thầy thuốc, thì thường họ sẽ yêu cầu là ngưng các cái dịch vụ thuốc, công cụ, và đồng thời họ có thể sử dụng hoặc là tiêm chích thuốc cho chết sớm hơn, hay là sử dụng các cái công cụ máy chết người, hoặc là có những cái hành động bao gồm dùng dao và các cái dụng cụ khác để kết liễu mạng sống. Vào thời của Đức Phật đó, thì hỗ trợ cho tự tử đã từng diễn ra. Bài kinh Trung Bộ 144 mà ở phần cuối đó chúng ta sẽ phân tích, cho thấy thầy Sa Nạc đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng trên cơn bệnh hoành hành, làm cho ông gần như là đánh mất chánh niệm và không còn cơ hội để thực tập một cách có hiệu quả bài kinh Vô Ngã được ngài Xá Lợi Phất và Thuận Đà tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ. Sau khi hai vị tôn giả này trở về, thì thầy Sa Nặc đã nhờ một người bạn đồng tu dùng dao để kết liễu mạng sống của mình. Ở cuối bài kinh đó, thì Đức Phật không hề phê phán cái hành động trợ tử như vừa nêu, mà ngài chỉ nói rằng là cái chết của thầy Sa Nặc hoàn toàn không có vi phạm luật pháp, không vi phạm giới luật, và ngài còn nói cái cảnh giới tái sinh an lành của vị tỳ kheo này. Như vậy, trợ giúp tự tử trong bối cảnh của bài kinh Trung Bộ 144 được xem là cho phép, nhưng lại cũng có hai tình huống khác thì Đức Phật đã khiển trách những người hỗ trợ tán đồng cho cái chết được diễn ra. 3. Khái niệm an tử, euthanasia, vốn được dịch từ tiếng Hy Lạp yêu có nghĩa là tốt hoặc nhẹ nhàng. Thanasin là cái chết. Đây là một thuật từ chỉ cho hành động tạo ra cái chết một cách êm ái, nhẹ nhàng, thanh thản, good death, nhằm giúp cho các bệnh nhân bị những chứng bệnh nan y trên giường sau nhiều năm tháng có thể chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng hành xác đau đớn, khổ lị cùng tột mà sức chịu đựng của bản thân người bệnh cũng như là thân nhân của bệnh nhân đã trở nên mòn mỏi qua năm tháng của thời gian. Thỉnh thoảng một số nhà đạo đức học ứng dụng nó còn gọi an tử là giết người với lý do nhân đạo, trong tiếng Anh được gọi là mercy killing, vì tình thương dành cho người bị bệnh, không muốn họ phải trải nghiệm khi nỗi khổ niềm đau, đang khi cái cơ hội của sự sống còn là quá hiếm. Phát xuất từ động cơ và thái độ đó đó, họ đã yêu cầu bệnh viện thông qua sự hỗ trợ của bác sĩ kết liễu mạng sống của người thân mình. Luật đạo đức y tế của Anh đó, đã khẳng định rằng là bất kỳ một sự can thiệp nào có ý thức được thực hiện với định nhanh chóng kết thúc một mạng sống của con người để giảm bớt những nỗi khổ niềm đau khó chữa thì được gọi là an tử. Cuộc sống được kết liễu nhờ bác sĩ theo yêu cầu của một bệnh nhân. Đó là cái định nghĩa căn bản cho tình trạng an tử được diễn ra. Và dù là được cho phép hay không cho phép thì các nhà đạo đức ứng dụng đã phân chia an tử ra thành nhiều nhóm loại sau đây. A. An tử chủ động, active euthanasia. Đây là tình trạng gây ra cái chết bằng một sự chủ động của bệnh nhân, tức là bản thân bệnh nhân có yêu cầu bằng văn bản hoặc là bằng miệng được thâu lại, quay phim lại, gửi trình cho bác sĩ giám định tại cái bệnh viện mà mình đang được điều trị. Các bác sĩ tối thiểu là hai người sau khi hội ý của nhau rồi kiểm tra tình trạng bệnh và thấy rõ cái yêu cầu đó là chính đáng đồng thời yêu cầu thân nhân của bệnh nhân ký vào đơn không được kiện bác sĩ và bệnh viện, thì tình trạng an tử đó có thể được tiến hành. Điều này đó, nó có thể dẫn đến các việc sử dụng các chất gây chết người hoặc các công cụ để kết liễu sự sống. Dĩ nhiên nó gây tranh cãi rất là lớn, và đây là phương pháp toàn bộ các tranh cãi về an tử được xây quanh. Có khi là dùng máy, có khi là dùng thuốc, có khi là dùng ống chích, có khi là dùng những dụng cụ để giết. B. An tử thụ động, passive euthanasia. Bản thân của bệnh nhân đã mất cái khả năng yêu cầu thực hiện việc ấy. Những người đại diện bao gồm người trông coi và phần lớn là những người nhà muốn ngưng hoàn toàn mọi dịch vụ điều trị y khoa để cho người bệnh chết một cách tự nhiên sớm hơn tiến trình điều trị. Và do đó cái chết mà im ái này đã được diễn ra. Sử dụng phương pháp an tử thụ động thường dẫn đến các việc không tiếp tục sử dụng các phương pháp điều trị phổ biến, chẳng hạn như là không dùng mà thuốc kháng sinh vốn rất cần thiết cho sự tồn tại của mạng sống, hoặc bất kỳ một loại thuốc nào để hỗ trợ kéo dài, vân vân, bao gồm mà rút ống hít thở, rút ống thực phẩm và rút các máy đang điều trị trên bệnh nhân. Và dĩ nhiên là bệnh nhân trong tình trạng là hoàn toàn mất phản ứng và không có một nhận thức biết gì về tình trạng bị ngưng các cái dịch vụ y tế để tạo ra cái chết cho bản thân mình. Và ở phương diện này thì các nhà đạo đức học dựa vào góc độ của đạo đức, nhất là cái quyền được sống của bệnh nhân đó, phản đối tình trạng an tử, vì ý kiến của bệnh nhân là quyết định tối cao nhưng chưa được thực hiện do tình trạng bị hôn mê hoặc mất khả năng nhận thức. C. An tử tự nguyện, voluntary euthanasia, còn được gọi là tự nguyện chết một cách êm ái. An tử này đã được thực hiện theo yêu cầu của bệnh nhân với sự trợ giúp của một thầy thuốc. Và điều này đó ở một số nước như vừa nêu, Ba Lan, Bỉ, Hoa Kỳ được xem là hợp pháp. Như vậy an tử tự nguyện cũng là một cái từ ở một số bối cảnh đó, được hiểu là đồng nghĩa với an tử chủ động của bệnh nhân. D. An tử không tự nguyện, involuntary involuntary euthanasia. Đây là tình trạng kết liễu mạng sống của một con người im dịu, hoàn toàn không có sự đồng tình của bệnh nhân. Phần lớn các bệnh nhân rơi vào tình trạng bị lú lẫn, hôn mê sâu lâu ngày, và cũng hoàn toàn không hề còn có bất kỳ một cái khả năng yêu cầu trợ tử nào. Người thân của họ đã làm việc ấy. Hiện nay đó thì an tử không tự nguyện bị nghiêm cấm phần lớn ở các quốc gia, và một số nước đã đánh đồng cái an tử không tự nguyện là một tội giết người, bởi vì cái quyền được sống đó không được trân trọng và tôn trọng, mà luật pháp của các quốc gia này đòi hỏi nâng lên ở mức độ cao nhất. E. An tử trực tiếp, direct euthanasia, thì thường sử dụng thuốc tiêm chích để cho cái chết được diễn ra nhanh chóng. Đang khi đó, an tử gián tiếp, indirect euthanasia, đó là sử dụng những cái loại thuốc giảm đau morphine có chứa ác phiện để làm cho bệnh nhân là chết nhẹ nhàng do tai biến suy giảm hô hấp cấp, hoặc là ngưng cung cấp tất cả các thức ăn, nước uống, khí thở để cho bệnh nhân được chết an lành. Một số nhà đạo đức học ứng dụng cho rằng là việc phân loại an tử trực tiếp và an tử gián tiếp là không cần thiết, và nó làm cho vấn đề trở nên phức tạp và nó dẫn đến nhiều cái sự lẫn lộn. Bốn nhóm loại đầu được xem là quá đầy đủ cho sự phân chia. Ba lớn, các tranh cãi về vấn đề an tử. Thứ nhất đó, chúng ta thấy là có hai khuynh hướng được xem như là trục xoay của toàn bộ các tranh biện về vấn đề an tử. Khuynh hướng một là đòi hỏi hợp pháp hóa bằng luật tại các quốc gia cho vấn đề an tử được thực hiện đúng với yêu cầu của bệnh nhân và thân nhân của người bệnh trong một số tình huống, với tư cách là người giám sát hay trông coi. Và khuynh hướng thứ hai đó là chống lại sự hợp pháp hóa về an tử và cho rằng đó, việc hợp pháp hóa đó sẽ trở thành một phương tiện vô cùng độc hại, dẫn đến sự kết liễu và tàn sát mạng sống vốn rất quý báu của con người. Ngoài hai khuynh hướng vừa nêu, chưa có một lập trường thứ ba về vấn đề này. Bởi vì như đã nói khi nãy đó, vấn đề an tử nó liên hệ đến luật pháp, đạo đức và tôn giáo. Tôn giáo đó chi phối về luật pháp ở phương Tây là điều ta không thể phủ định. Đạo đức đó, nó liên hệ đến luật pháp và ảnh hưởng trực tiếp đến tôn giáo cũng là điều không thể tránh khỏi. Cho nên các lý luận đồng tình hoặc phản đối về an tử đều diễn ra theo ba trục xoay, hoặc bao gồm hai, hoặc bao gồm cả ba, chứ khi nào nó diễn ra ở một cơ thế hoặc từ luật pháp, hoặc từ tôn giáo, hoặc từ đạo đức. Luật pháp cấm an tử vì lý do tôn giáo hoặc là đạo đức. Những nhà đứng từ góc độ đạo đức chống lại an tử vì lý do là luật pháp chưa quy định, hoặc là vì lý do mình đi theo đạo này không theo đạo kia. Còn những nhà theo tôn giáo thì có một cái nhìn rất là cứng nhắc và buộc tội cho an tử là một tội phạm giết người. Tất cả ba tư thế dẫn đến hai quyết định chống đối hoặc đồng tình an tử đó, nó đã trở thành là cái cuộc tranh biện trên dưới hai thế kỷ đó, và căng thẳng nhất là trong vòng 40 năm qua của thế kỷ 20. Về khuynh hướng một, tức là ủng hộ an tử, ta có thể gọi khuynh hướng này là lập trường tự do. Những người chủ trương cho phép mà an tử đó lý luận rằng nếu sự sống của tôi với tư cách là quỷ dân A hay là quỷ tị B là hoàn toàn của tôi, do tôi quyết định, do tôi chịu trách nhiệm, thì tương tự sự chết của tôi với tư cách là quỷ nhân A hay quyển thị B cũng phải do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và quyết định. Không ai, dầu là cha mẹ, vợ chồng, người thân thương, cộng đồng và luật pháp được quyền can thiệp vào cái quyền được xem là tự do lớn nhất của sống và chết này. Lý luận đó đã có một chỗ đứng khá vững để biện hộ và bảo vệ cho các cái nhu cầu an tử mà theo họ vốn được xem là chánh đáng. Và do đó, tự do ý chí trong việc định đoạt và lựa chọn sự sống và cái chết của bản thân được những người theo khuynh hướng tự do cho rằng đó là nhân quyền tối cao, nhân quyền thiêng liêng và vượt lên trên bất kỳ một loại hình nhân quyền nào. Và họ đề nghị mọi sự can thiệp và ngăn cản được xem là vi phạm tự do và nhân quyền liên hệ đến sự sống và cái chết. Để ủng hộ cho lập trường này đó thì họ lý luận thêm là nhiệm vụ của thầy thuốc, dù là đông y hay tây y, là làm thế nào để giảm thiểu một cách tối đa các đau đớn đang hoành hành thể xác của bệnh nhân, đồng thời có những hỗ trợ nhằm nâng đỡ tinh thần để giúp cho bệnh nhân sống một cách có ý nghĩa và bớt trở nên khổ đau ở tuổi xế chiều. Theo ngữ đó thì họ cho rằng là mọi bướng bỉnh vô lý về việc thăm dò và điều trị để chống lại cái quyền được an tử là thiếu cơ sở. Đó là nội dung của điều luật 37 luật y Đức được ban hành tại nước Anh và ảnh hưởng đến một số nước ở châu Âu trong thời gian qua. Lý luận được xem tương đối là có phần thuyết phục khi cho rằng đó là nếu hợp pháp hóa an tử và có hiệu lực chính thức đó, thì đã có những cái quy định hẳn hồi về việc giám sát các hoạt động an tử, và điều này sẽ làm giảm thiểu một cách tối đa trong tầm tay những trường hợp lợi dụng danh nghĩa của an tử, hay còn gọi là an tử gia hiệu, để giết bệnh nhân nhằm có cơ hội kế thừa tài sản của người ấy, hoặc vì một lý do tùy tiện hay là thiếu lương tâm của con người giết người thân để cho mình nhẹ gánh tan bọc về việc chăm sóc bản thân của người bệnh trong một thời gian quá dài và mệt mỏi. Luật kế thừa tài sản đối với vợ chồng, cha mẹ và con cái, hay là những người trong cùng một huyết thống đó, nó cũng liên hệ một cách trực tiếp đến vấn đề trợ tử này. Nếu cho phép một cách quá rộng rãi đó, thì rất nhiều người ta sẽ lợi dụng và ta làm những cái chứng từ giả rằng là người đó đã yêu cầu, bệnh nhân là yêu cầu, mà trên thực tế thì bệnh nhân muốn được cái quyền được sống tiếp tục còn nước còn ta. Nhưng rồi đó là có chữ ký bằng cách gây áp lực hay cái gì đó để họ ký vào, sau đó bác sĩ giám định và xác đúng rằng là việc ấy là thích hợp, rồi cuối cùng là người ấy đã bị giết chết dưới danh nghĩa là an tử. Cho nên là nói là cái việc hợp pháp hóa trở thành luật đó, sẽ làm cho hiện tượng giả mạo an tử đó sẽ được loại trừ từ góc độ lương tâm cũng như là từ góc độ luật pháp và dân sự. Để đề nghị cho vấn đề này được thực hiện và cho tới khi được thực hiện đó, để liên hệ đến một vấn đề rất quan trọng, đó là các quy định về an tử. Luật đã đưa ra những yêu cầu sau đây. A. Bệnh nhân đó phải có một lịch sử bệnh và điều trị bệnh với một bác sĩ tại một bệnh viện hợp pháp, và bác sĩ tại bệnh viện này bằng uy tín của mình đã xác nhận tình trạng của bệnh nhân như vừa nêu trong đơn yêu cầu được an tử là xác thực chứ không phải là giả mạo. B. Bệnh nhân phải là một người lớn. Ở một số nơi đó quy định là từ tuổi 14, phần lớn ở các quốc gia cho phép an tử quy định tối thiểu phải là 18. Phải nhiều lần có đơn yêu cầu bằng văn bản về sự trợ tử một cách có ý thức và tự do của bản thân, và mỗi khi đơn yêu cầu này được gửi đến bác sĩ điều trị, bác sĩ đó phải giám định một cách rất là cẩn trọng theo cái quy trình của luật. C. Các giám định đó đã đi đến một kết luận: bản thân bệnh nhân đau đớn về thể xác đến độ cái khổ lị trên tâm là không thể chịu nổi, đau nhức trên thân đó là không còn chịu đựng được nữa, và không còn một phương pháp nào khác làm thuyên giảm ngoài cái chết im dịu mà thôi. Các quy định như vừa nêu được xem là những thước đo rất là chuẩn mực để cho việc hợp pháp hóa an tử được thực hiện ở một mức độ chuẩn xác, và theo các chuẩn mực này đó, cái tình trạng lợi dụng sẽ được giảm thiểu. Và phần lớn các luật còn đưa thêm một cái quy định D, đó là để giám định tình trạng bệnh ngặt nghèo và an tử được xem là hợp pháp đó, thì phải có tối thiểu ý kiến của hai bác sĩ, để tránh tình trạng bị mua chuộc, đút lót, hoặc là tình cảm với bệnh nhân hoặc là thân nhân của bệnh nhân. Trường hợp của cô bệnh nhân Terry Siavo ở tại Hoa Kỳ đó đã rơi vào chứng bệnh thần kinh thực vật năm 1990, và đến năm 2005 đó, cái chết của ta diễn ra đã gây một tranh luận lớn. Thì lúc đó Fox News là một cái tờ tin rất là quan trọng ở Hoa Kỳ đã thăm dò 900 người đại diện cho mọi thành phần xã hội khác nhau. Thì trong đó đó chúng ta thấy cái kết quả diễn ra như sau. A. Người nuôi bệnh, tức là thân nhân và người giám sát của bệnh nhân, có đến 59% đồng ý. B. Những người được trưng cầu ý kiến đóng vai trò nếu mình là bệnh nhân rơi vào tình trạng bệnh nan y, không thể sống mà cũng khó có thể chết theo tiến trình tự nhiên, thì có đến 74% đòi rút ống nuôi để cho cái chết được diễn ra nhanh chóng hơn. Cũng đồng thời vào thời điểm tháng 3 năm 2005 đó, thì đài ABC News đã thăm dò 1.000 người và kết quả là 87% đồng ý là rút ống nuôi, tức là 870 người. Như vậy, qua hai thăm dò của hai đài truyền hình nổi tiếng tại Hoa Kỳ, từ cái chết của Terry thì tình trạng an tử được xem là được ủng hộ khá lớn. Và điều này nó đã làm cho Jeb Bush, em trai của George Bush, lúc ấy là thống đốc của bang Florida, phải mất rất nhiều thời gian và công sức can thiệp, và vấn đề ý kiến của ông vẫn không được tòa án tối cao của bang Florida đưa đến quyết định thực hiện, bởi nhiều trường hợp kiện tụng biểu tình đến hàng chục ngàn người đã diễn ra vào năm đó. Hai, khuynh hướng chống an tử. Các lý luận được đặt ra đó cho rằng đó là những người ủng hộ an tử chỉ là một sự biện hộ hoặc là một đạo đức giả về sự chăm sóc và mối quan tâm thương hại bệnh nhân, không có thật. Trên thực tế, các hành động này được nhóm chống lại cái nhu cầu an tử cho rằng đó là một hành động sát người. Lý luận khác được đặt ra: nhiệm vụ của thầy thuốc, dầu đông y hay là tây y, là nhằm bảo vệ cái quyền được sống và mạng sống của bệnh nhân dưới bất kỳ một cái giá nào. Người thầy thuốc không có cái quyền tạo ra cái chết. Nếu có cái chết, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, như là tiến trình sanh già bệnh chết sinh học. Hoặc nếu có nữa, nó là cái quyết định của Thượng Đế một cách bí mật hay là một cách công khai. Lý luận kế tiếp họ đặt ra là trong tình trạng thể hiện tình thương thật sự đối với bệnh nhân thì người thân nên quyết định tình huống còn nước còn tát, dầu cho phải tốn kém rất nhiều tiền, mất rất nhiều công sức, thời gian điều trị bệnh nhân để tạo ra điều kiện cuối đời an lành cho họ là một nhu cầu đạo đức và cũng là một nhu cầu tôn giáo về thể xác cũng như là về tinh thần. Mối quan tâm của nhóm chống an tử nhắm vào vấn đề đó là nếu hợp pháp quá thì những người chủ trương an tử sẽ có thể lạm dụng quá trớn và ở một mức độ nào đó là vi phạm vào luật nhân đạo của con người và ảnh hưởng đến đạo đức trong hành vi ứng xử giết người một cách thầm lặng đối với người bệnh vốn là những người thân và cùng huyết thống. Và cuối cùng họ cho rằng là muốn giúp cho bệnh nhân sống những ngày cuối đời có đầy đủ nhân phẩm, cái quyền tự do và mọi thứ, thì dầu trải qua nỗi khổ đau cùng tột hoặc thậm chí là trở thành gánh nặng của gia đình, cũng nên để cho việc đó diễn ra như là một tiến trình tự nghiêm. Nói theo Phật giáo giống như là trả nghiệp vậy. Ba, phản ứng của các tôn giáo thần khải. Các tôn giáo thần khải được chỉ cho những tôn giáo mà chủ trương rằng con người, động vật, thế giới và mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này là do Thượng Đế tạo ra, duy trì và được cái quyền hủy diệt, bao gồm do Thái giáo, rồi xuất phát từ tôn giáo này bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Hồi giáo. Tại Ấn Độ á, thì Bà La Môn giáo cũng thuộc về tôn giáo thần khải. Ở tại Trung Quốc á, thì Nho giáo cũng thuộc về nhóm này. Hầu như các tôn giáo nhất thần xưa cũng như nay, Đông cũng như Tây, đều thuộc vào nhóm tôn giáo thần khải. Các tranh biện liên hệ đến tôn giáo thần khải phần lớn phát xuất từ các nhà thần học Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Họ đã trích dẫn ít nhất là có 60 chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo và các chi nhánh của tôn giáo này thừa nhận đó, đã được Chúa quy định rằng là sự sống là cái quyền tối cao nằm ở trong tầm tay của Chúa, và cái chết cũng vậy. Cho nên họ tin vào sự linh thánh của sự sống kể từ phút mà con người được thụ thai trong bào thai của người mẹ cho đến lúc người đó lìa khỏi đời, kết thúc bằng một cái chết tự nhiên. Các tôn giáo thần khải như vừa nêu đã kết án trợ tử và xem trợ tử dầu là tích cực hay thụ động đều là một hành động giết người dưới danh nghĩa đạo đức, dưới danh nghĩa là sự quan tâm, dưới danh nghĩa tình thương. Và họ cho rằng đó là hành động tàn nhẫn đức, vô nhân đạo nhất, bất công nhất và vi phạm nhân quyền cao nhất. Ngay cả sự tự tử cũng không được các tôn giáo thần khải này cho phép, và xem rằng nó là một cái vi phạm về cái quyền được sống của Chúa, kháng cự lại cái quyền tối cao của Chúa. Các tôn giáo thần khải vừa nêu cho rằng là Thiên Chúa dù dưới bất kỳ một danh xưng nào là đấng có quyền ban sự sống và đồng thời cũng là bậc có quyền lấy lại sự sống theo ý của Ngài. Và họ cho rằng là ý của Chúa là trên hết, con người không được quyền can thiệp vào ý Chúa, vì như thế là trịch thượng, là khi Chúa. Ở đây chúng ta thấy là Thượng Đế thì vốn không có thật. Niềm tin tôn giáo đã nắng tạo ra Thượng Đế và đặt ra một cái quyền tối cao như vừa nêu. Vì đó cái việc binh vực cái quyền được sống của con người không phải vì lý do nhân đạo, mà trên thực tế họ sợ nếu cho phép làm như thế đó, thì cái quyền uy đích thực của Thượng Đế được trình bày trong các kinh thánh đó, đã bị xóa sổ và thay thế và cái quyền tự do ý chí của con người. Đó là một cái chiêu bài mà cái cuộc tranh biện đứng từ góc độ thần học và mặc khải đó, nó đã diễn ra trong mấy chục năm vừa qua. Khi cho rằng Thượng Đế là đấng định đoạt sự sống và cái chết của con người đó, thì giáo hội Công giáo đã chống lại mọi hình thức trợ tử dù trực tiếp hay gián tiếp, chủ động hay là thụ động. Do Thái giáo cũng thế, Tin Lành, Chánh Thống, Anh giáo, Hồi giáo cũng tương tự. Nhưng mà cái phản ứng gây gắt nhất vẫn phát xuất từ giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, tức là Vatican. Trong lĩnh vực này đó thì chúng tôi xin trích dẫn một vài quy định mang tính cách là bắt buộc đối với giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã toàn cầu. Thư Roma 18-14. Coi trích dẫn một đoạn của Thánh Phaolô: nếu ta sống, ta có trách nhiệm với Chúa. Nếu ta chết, ta cũng có trách nhiệm với Chúa. Cả khi ta sống và cả khi ta chết, ta thuộc về Chúa. Lời trích dẫn này như là một cái minh chứng cho thấy rất rõ là những người tín hữu của Thiên Chúa giáo nói riêng và các tín đồ của các tôn giáo thần khảo nói chung cho rằng đó là con người không được quyền can thiệp vào sự định đoạt của Chúa. Con người phải nạp mạng mình cho Chúa quyết định hoặc sống hoặc chết. Mà trên thực tế Chúa đâu có mặt đâu. Đó là một cái niềm tin hết sức là vô lý, và nó trở thành như là niềm tin cuồng tín của các tôn giáo thần khải này từ xa xưa. Và dựa vào niềm tin đó thì Chúa giáo đã kháng cự lại các hình thức an tử. B. Các nghị phụ công đồng Vatican II qua hiến chế mục vụ số 27 đã nêu ra trong kết luận của cộng đồng này như sau: tất cả những gì đi ngược lại với chính sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết cách yêm dịu, tức trợ tử, hoặc tự tử trực tiếp, vân vân, tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự ô nhục, làm thối nát nền nhân minh, văn minh nhân loại, bôi nhọ những kẻ chủ động, xúc phạm nặng nề đến danh dự đấng tạo hóa. Đoạn trích dẫn vừa nêu trong hiến chế mục vụ 27 đó cho thấy rất rõ là việc kháng cự lại cái nhu cầu an tử không phải vì mục đích đạo đức hay là nhân đạo cho con người, mà là vì không muốn ai được quyền tước lấy cái quyền xúc phạm cái quyền tối cao của Thượng Đế là ban cái chết. Mà họ xem việc ban cái chết của Thượng Đế nó cũng linh thiêng như là ban sự sống vậy. Thực ra thì cha mẹ đã ban sự sống cho con người, và cái chết đó là tiến trình tự nhiên mà hễ ai có mạng sống phải một lần trải qua, dầu thọ hay là yểu, vấn đề chỉ là thời gian. Ấy thế mà người ta cho rằng nó là một sự linh thiêng. Việc nhồi sọ linh thiêng đối với việc được tạo dựng sự sống và cái chết vào cái bàn tay quyết định của Thượng Đế đã làm cho người ta đã tin mù quáng. Và do đó cái sống đó nó được gắn kết với tội tổ tông, để làm cho con người trở nên mặc cảm về thân phận nhỏ nhen của mình. Và khi bị mặc cảm á, thì con người sẵn sàng làm tất cả những gì mà giáo hội muốn để chuộc tội. Và việc chuộc tội đó được xem như là ý của Chúa. Mặt khác đó, cái chết mình nếu được đặt ở trong vòng tay của Thượng Đế thì rất nhiều người đã sẵn sàng là vì thiên quốc ở trên trời, bán đất nước, cọng rắn cắn nhà nhà, hại quê ương, dày mã tổ, sẵn sàng ngã xuống để được tôn vinh làm thánh sau cái chết. Và họ cho rằng cái chết đó là linh thiêng màu nhiệm. Và dĩ nhiên trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng còn mô tả rất rõ là Chúa sẽ hủy hoại sự sống bằng nạn đại hồng thủy và đại địa chấn, để thâu lại hết tất cả cái quyền được sống mà Chúa đã ban ra ở cái ngày đầu tiên. Điều đó chứng tỏ cái quyền uy tối thượng và bất khả xâm phạm của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế đấng tạo vật, dầu là của Do Thái giáo hay các tôn giáo phát sinh về sau, hay là của Bà La Môn giáo hoặc Nho giáo, chúng ta vẫn thấy đúng như Đức Phật nói ở trong kinh tập rằng Thượng Đế là đấng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian đó là có nhiều thiên tai, có nhiều cái chết chóc, có nhiều cái bất công, mất tự do, mất dân chủ, mất nhân quyền, và tất cả đều phải bị lệ thuộc vào cái bàn tay ác độc là mắt nhân của Thượng Đế. C. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào ngày 8 tháng 9 năm 1988 đã phát biểu như sau: một số người trong thời đại chúng ta đang cổ võ chấm dứt mạng sống con người bằng trợ tử như là giải pháp thông cảm sự đau khổ nhân loại, nhưng trợ tử là một hành động sát nhân luôn luôn đáng phải loại bỏ, phải loại bỏ ngay cả khi bệnh nhân yêu cầu được chết cách đó. Chúng ta thấy là so với ba dữ liệu được trích dẫn vừa nêu thì phát biểu của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị được xem là tiến bộ nhất. Ở đây ông đã tránh cái việc gắn kết sự chống đối trợ tử liên hệ đến cái quyền tối cao của Thượng Đế, mà vốn những người ngoài Thiên Chúa Giáo không thể nào chấp nhận được. Và khi đề cập đến trợ tử như một hành động sát nhân, dầu được bệnh nhân yêu cầu hay không, ông đã gợi ý lên cái tính nhân đạo và cái quyền được sống. Và tại điểm này đó, ông đã tiếp cận gần với Đạo Phật và được nhiều nhà đạo đức học ứng dụng đó, đáng đọc. Và cái lời hiệu triệu đó đã được ít nhiều các tín đồ Thiên Chúa Giáo trên toàn cầu hưởng ứng. Bốn, quan điểm của Phật giáo về vấn đề này. Trước nhất chúng ta phải xác định rất rõ Đạo Phật chủ trương tôn trọng sự sống dưới mọi hình thức, nên đã cấm và kháng cự lại với bất kỳ một hình thức giết hại sự sống, đặc biệt là con người, và rộng hơn nữa là đối với các loài động vật có tình thức. Ở phương diện này thì chúng ta thấy Đạo Phật đã vượt xa các tôn giáo thần khải. Ở chỗ tôn giáo thần khải cho rằng đó, Thượng Đế ưu tiên cho con người nên đã tạo ra các loài động vật như là một phương tiện chu cấp mạng sống cho con người. Đang khi Đạo Phật cho rằng đó, các loài động vật cũng có cái quyền bình đẳng được sống ngang như là con người. Đặt lời dạy vừa nêu của Đức Phật trong bối cảnh của sự cân bằng sinh thái, bằng việc cân bằng các chủng loại sự sống bao gồm các loài động vật ăn thịt và giết người, ta thấy ý nghĩa của lời dạy Đức Phật đó nó trở nên sâu sắc hơn. Và ngày nay chúng ta đang đối diện trước một mối đe dọa về nạn tham nhũng toàn cầu, là nếu như cả thế giới này không chung tay bảo vệ sự sống dưới các hình thức, trong vòng 50 năm tới đó, hành tinh chúng ta sẽ chìm 1/3 vào nước. Phó Tổng thống Al Gore, sau khi mãn nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ, đã trở thành là một cái nhà kêu gọi bảo vệ môi trường sinh thái toàn cầu ấn tượng nhất, hiệu quả nhất và ảnh hưởng phổ quát quá ở các cộng đồng trên các châu lục cũng là nhiều nhất. Và bằng cái nỗ lực chân chính đó, ông đã đón nhận được giải Nobel Hòa Bình rất là xứng đáng cách đây vài năm. Ông có rất nhiều các cái tư liệu với tư cách khi còn là phó tổng thống và với tư cách là một nhà nghiên cứu về lĩnh vực này trước khi tham gia vào chính trị. Những bức ảnh đó mô tả về Nam Cực và Bắc Cực của địa cầu cách đây 80-90 năm, rồi sau đó là 40 năm, sau đó là 30 năm, 20 năm, 10 năm, và ngay cái năm mà ông vận động trên toàn cầu chống lại và bảo vệ bằng mọi cách để làm cho cái đàn hâm nóng toàn cầu không được diễn ra ở mức độ do chính con người tàn phá như hiện nay, thì chúng ta thấy là cái lượng tuyết ở Bắc Cực và Nam Cực ngày càng mỏng dần do tình trạng bị chảy thành nước. Đó là cái hậu quả nghiêm trọng của việc hâm nóng toàn cầu. Và với cái đà này đó thì cứ sau 10 năm cho đến 20 năm, đất ở trên địa cầu chúng ta sẽ bị lún xuống khoảng chừng 2 cm cho đến 2 tấc tùy theo nơi. Thái Lan trong thời gian tháng vừa qua bị ngập lụt nặng, tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trong lịch sử của nước này, là bởi vì tình trạng bị lún đất nhưng mà lại không có những cái phương tiện ngăn cản và tạo những đường dẫn để cho nước bị ngập lụt thoát ra biển. Và vì mấy chục năm họ chưa từng bị tình trạng như vừa nêu cho nên họ ỷ lại, và cái kinh nghiệm xử lý nước lũ lụt do triều cường đó là kém hơn Việt Nam. Một nước gần như là năm nào cũng bị tình trạng này tại các khu vực sông Mekong. Và theo cái đà hiện tại đó thì các nhà nghiên cứu cho rằng phải mất tối thiểu là một tháng nữa thì nước mới có thể rút ra khỏi Bangkok và những vùng phụ cận bao gồm tỉnh Ayutthaya. Nỗ lực trong thời gian qua của chính phủ này đó là nhằm cứu giãn các khu công nghiệp vốn như được xem như là bao tử kinh tế của Bangkok. Nhưng mà khi cứu khu công nghiệp á, thì các khu dân cư phụ cận á, sẽ bị lãnh đủ. Vậy thì đó nó dẫn đến cái làn sóng gọi là biểu tình và chống đối chính phủ cũng hết sức là gay gắt. Như vậy khi đề cao đến cái tinh thần bảo vệ sự sống bao gồm các loài động vật sinh thái đó, thì Đạo Phật đã khẳng định về cái quyền được sống của con người là cao quý hơn hết và tối linh trong các loài động vật. Ở phương diện đó có thể nói là hiếm tìm thấy được một tôn giáo nào có cái nhìn về lập trường tương tự. Theo Đức Phật, nghiệp bao gồm các hành động tác ý chetana và những hành động không có tác ý. Dầu nó có thể dẫn đến kết quả như ý hay không như ý. Cái đoạn kinh Tăng Chi đó thường dẫn đến các hiểu lầm nghiêm trọng. Xin trích dẫn ở đây: này các tỳ kheo, chính tác ý ta gọi là nghiệp. Sau khi có tác ý, con người có cái nước hành động qua thân, khẩu và ý. Và điều này đã được lý giải một cách sai lầm rằng là hành động có tác ý mới là một nghiệp, còn hành động không có tác ý là không có nghiệp. Khi lý giải như thế đó thì chúng ta đã bỏ qua cái tính trách nhiệm đạo đức của các hành vi ảnh hưởng đến tha nhân và cộng đồng. Rất nhiều các tài xế khi bất cẩn do ngủ gật ngủ gà hoàn toàn không có dụng ý cán người, giết người, nhưng mà cái chết đã diễn ra cho khách bộ hành hay là những người đang sống ở khu vực giao thông diễn ra, và họ cũng đã phải đối diện trước luật pháp bồi hoàn cho thân nhân của người chết và phải ở tù rồi cầm bằng lái, vân vân. Rõ ràng là cái hậu quả nghiêm trọng đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân của tài xế. Và người tài xế nào khi chính thức lái xe cũng được học những câu nói trong dân gian là mỗi khi có một tai nạn giao thông xảy ra dẫn đến trọng thương người đi đường hay là cái chết bất thình lình thì đừng có dại dột gì mà đứng đó xin lỗi thân nhân hoặc là khách bộ hành, hãy tẩu thoát càng sớm càng tốt. Đâu phải là hành động thiếu trách nhiệm mà hành động tạo ra sự an toàn tính mạng của bản thân. Bởi vì trong cái chết đó, sẽ làm cho những người chứng kiến cảm thấy mũi lòng, và cái cơn giận dữ đối với sự bất cẩn của tài xế có thể làm cho tài xế trở thành nạn nhân chết thay. Chừng đó thôi cũng đã thấy cái hậu quả nghiêm trọng của các hành động không có tác ý. Đang khi đó Đức Phật có nói rằng là cái sự suy tư dầu chỉ là móng tâm khởi ý chưa thể hiện ra hành động cũng là một nghiệp. Huống hồ nó là một nghiệp bằng lời nói hay việc làm cụ thể được đạo diễn bởi tâm. Từ góc độ này chúng ta thấy là cái nhấn mạnh về động cơ của hành động, cái tính tác giả của hành động hay là cái tính đạo diễn của ý đó được xem là quan trọng. Chứ không phải Ngài muốn nói đến rằng là hành động không có tác ý, bao gồm cái hành động vô tình, là không có hậu quả hay là không phải là nghiệp. Nếu không là nghiệp thì không có hậu quả, mà trên thực tế các hành động vô ý vẫn có hậu quả như nhau. Cho nên ở một đoạn kinh nào đó Đức Phật đã nói nhiệt tình mà thiếu tri thức là phá hoại. Chứ nếu mà Ngài cho rằng là không có tác ý, là không có nghiệp á, thì cái nhiệt tình như là một cái tác ý tích cực đấy, thì đâu có thể được xem là phá hoại được. Do đó ta phải đặt cái ngữ cảnh của câu Tăng Chi trong vai trò đề cao sự dẫn thể của ý thức để cho chúng ta làm chủ nó. Và trên cơ sở làm chủ tâm, ta làm chủ được các giác quan. Mà làm chủ được các giác quan tức là làm chủ vận mệnh của mình. Như vậy tất cả các hành động dầu có tác ý hay không có tác ý của bệnh nhân hay là của thân nhân nuôi bệnh về việc dẫn đến cái chết đều được xem là một cái nghiệp liên hệ đến sát nghiệp. Một vấn đề khác cũng đặt ra về bản chất của cái chết theo Đức Phật. Kinh điển Đại Thừa và Pali đều thống nhất với nhau là cái chết được diễn ra qua 4 cách. A. Tuổi thọ đã kết thúc. Tức là đời sống của một con người qua 5 tháng ngày giờ tác động giữa những cái nghiệp quá khứ về tuổi thọ và mạng sống cộng với nghiệp ở hiện tại bao gồm lối sống và điều kiện sống xung quanh làm cho người đó ở cái tuổi hoặc 60, 70, 80, 90 hoặc có thể trẻ hơn qua đời. Như vậy dầu là yểu hay là thọ thì việc kết liễu tuổi thọ được hiểu đồng nghĩa là kết liễu sự sống. Có người kết liễu sự sống bằng một cái bệnh nan y làm cho họ qua đời ở tuổi chừng 30 hoặc ở tuổi thọ 60, đại thọ 70, thượng thọ 80 hoặc là đại thượng thọ 90, vân vân. B. Do hết nghiệp. Nghiệp ở đây bao gồm các hành động có ý thức và không có ý thức. Nghiệp tạo ra tiến trình của tái sinh. Nghiệp tạo ra sự vận hành của tâm ý và mọi hoạt động bao gồm nghề nghiệp trong cuộc đời. Khi cái dòng chảy của nghiệp duy trì mạng sống đã đến hồi kết thúc thì mạng sống con người cũng kết thúc theo. Nó được biểu hiện qua tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, các giác quan tắt liệm, cái phản ứng nhận thức thấy nghe ngửi biết là hoàn toàn không còn nữa. Cái chết đó vẫn được xem là cái chết đích thực chứ không phải chỉ đơn thuần là cái chết lâm sàng. C. Do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Khi hai điều này đã kết thúc đó, thì mạng sống của con người được xem là kết thúc. Và ở địa điểm kết thúc này đó thì tâm thức con người thoát ra khỏi cơ thể. Đang khi cơ thể trả về với đất nước gió lửa, tâm thức lại có một cái cuộc hành trình tái sinh trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái theo nghiệp phước hay là nghiệp bất thiện. D. Một tác động nghịch với mạng sống được diễn ra một cách có ý thức của người khác hay chính bản thân của đương sự đã làm cho đương sự kết liễu mạng sống. Ví dụ như tai nạn giao thông, các thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, các loại bệnh dịch, hoặc là bị đâm tay chém mướn, bị ám sát, hoặc người đó nỗ lực tự tử dưới nhiều hình thức, hoặc sử dụng các phương pháp trợ tử hay an tử khác nhau, thì tác động trở ngại này đã làm cho dầu người ấy còn tuổi thọ và nghiệp nhưng không thể tiếp tục sống. Kinh Dược Sư của Đạo Phật Đại Thừa nêu ra 9 trường hợp hoành tử, tức là các tác động ngoại tại tiêu cực đã kết liễu mạng sống, bao gồm bệnh nhẹ nhưng gặp thầy thuốc dở cho nên không đáng chết mà lại chết ngang, hoặc là té vực thẳm, rớt núi, chìm sông, dột bẻ, hoặc là ngủ ngoài trời vân vân, hay là bị cọp hoặc các thú rữ rượt đuổi ăn thịt khi mình lạc vào trong rừng sâu. Trong luật tạng của Phật giáo của sáu trường phái khác nhau thì chúng ta thấy là có nêu ba tình huống ít nhiều liên hệ đến là tự tử và trợ tử, mà phần lớn thì đều bị Đức Phật khiển trách và cho đó là hành động thiếu thông minh. Tuy nhiên cũng có những tình huống tùy theo mức độ và hoàn cảnh mà Đức Phật lại không phê phán rằng trệ tử là đáng trách. Tình huống một, có năm vị tỳ kheo do hiểu sai về triết lý vô thường mà Đức Phật đã giảng dạy, và đồng thời lúc ấy cũng hiểu sai về vô ngã đối với cái cơ thể gồm có đất nước gió lửa này, dẫn đến tình trạng là muốn kết liễu đời sống của mình sớm hơn. Năm vị ấy đã bày tính cách trong một hoàn cảnh không có các vị đồng tu dòm ngó để ý, đã quyết định tự tử tập thể. Và điều này đã được Đức Phật quở trách, đó là cái chết phát xuất từ tà kiến đối với thân và vô thường. Khi Đức Phật dạy quán bất tịnh ở trên thân và quán chức năng bao gồm các tổ hợp đất nước gió lửa, ý của Ngài muốn cho chúng ta là không nên xem thân này là thượng đế, để hưởng thụ nó như là chủ nghĩa vật dục của phương Tây hay là thế giới hưởng thụ. Và đồng thời đó, khi quán tính chức năng này đó, Ngài dạy chúng ta phải hiểu rằng là thân là vô ngã. Nhưng vô ngã là để sử dụng xử lý nỗi khổ niềm đau, chứ không phải xem cái thân này là dơ, thân này vô thường, ta vô ngã, cho nên kết liễu nó sớm hơn để trở về với cái không vô thường, cái không vô ngã. Tà kiến đó đã làm cho năm vị tỳ kheo này chết một cách oan uổng. Quở trách của Đức Phật cho thấy là Ngài không tán đồng làm cái hình thức tự sát liên hệ đến vấn đề nhận thức, thế giới quan, nhân sinh quan, khổ đau, bất hạnh mà con người đang phải đối diện. Bài kinh Chuyển Pháp Luân, Ngài nói rất rõ, tám phạm trù khổ đau, bốn loại liên hệ đến thân thể, bao gồm sanh, già, bệnh, chết. Bốn loại liên hệ đến cảm xúc và tâm lý, bao gồm cầu mà không được, yêu mà phải xa lìa, thương mà phải ghét mà phải hội ngộ, rồi chấp vào thân thể ngũ uẩn này, nhằm mục đích là giúp cho người tu học Phật giáo có bản lĩnh đối diện trước khổ đau, không cường điệu quá nó và cũng đồng thời không phớt lờ nó. Phớt lờ là một thái độ làm liều do thiển cận, đang khi đó cường điệu quá nó sẽ làm cho nỗi đau đó trương sình và tăng trưởng theo cảm xúc. Hai thái cực xử lý khổ đau này dẫn đến các bế tắc và làm cho con người có khuynh hướng cho rằng đó đời là khổ, và đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, làm cho người ta có cảm giác rằng là đạo Phật như là truyền bá quá nhiều về khổ đau, dẫn đến tình trạng yếm thế, chán trường, tiêu Phật. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Sự phá kiến trong tình huống này đó là điều rất đáng khiển trách. Cho nên trong phần giới luật đó, thì Đức Phật lại cấm hình thức tự tử, dù là cá nhân hay tập thể. Vì một mặt đó, chúng ta đã không tròn được chữ hiếu và quý trọng cái thân thể có được với tư cách là một con người, mà thấy Đức Phật trải qua rất nhiều kiếp tu tập và gieo trồng phước báo ta mới được như thế. Không nên dạy gì mà hủy bỏ đời sống đang khi mình có được cơ hội để sống, mà các loài động vật khác giàu có thèm muốn mà không được. Tình huống hai, có một cặp vợ chồng, người chồng rơi vào tình trạng bán thân bắt tội đã lâu năm, dẫn đến tình trạng người vợ phải kiệt sức và kiệt quệ về tài chánh trong việc chăm sóc bệnh của người thương nhất ở trong cuộc đời của bà. Túng quẫn quá, bà đã đến gặp sáu vị tỳ kheo để nhờ tư vấn. Và dĩ nhiên khi đến tư vấn thì bà đã mang sẵn một ý niệm là muốn kết liễu đời sống của chồng mình, như là để xua đi một gánh nặng, vì bà đã trở nên bất lực và không còn đủ khả năng tài chính. sáu vị tỳ kheo này đã đồng ý và khích lệ bà vấn đề an tử. Sau khi cái chết của chồng bà được diễn ra thì cái lời đàm tiếu đã bắt đầu có mặt, cho rằng là các sáu vị tỳ kheo này đó đã phạm tội đồng lõa giết người, và bà quá phụ là người phạm tội giết người trực tiếp. Bởi vì lúc đó chúng ta thấy là luật chưa được thực hiện, quy định về an tử là cho phép hay không. Cho nên dầu có phát xuất từ một thiện chí, huống hồ nó là cái tâm lý mệt mỏi do nghĩ rằng người bệnh là một gánh nặng, dẫn đến cái quyết định kết liễu mạng sống của một người đang không còn khả năng để tử để lấy cho chính mình, đã làm cho người ta mất niềm tin với Tăng Bảo ở một mức độ nhất định nào đó. Trong câu chuyện được nêu ra ở Luật Tạng này đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đã khiển trách sáu vị tỳ kheo một cách rất là nặng nề, và yêu cầu tất cả các vị tăng sĩ Phật giáo từ đây về sau là không nên được đồng tình với hình thức trợ tử như vừa nêu, vì nó dẫn đến nhiều cái hiểu lầm liên hệ đến luật, đạo đức và cái quyền được sống, hay nói cách khác là nó ảnh hưởng tiêu cực đến Phật giáo. Do đó an tử khi mà luật lệ chưa được thành văn, trong một bối cảnh lịch sử tại một quốc gia mà ta lại tán đồng như thế, được xem là phạm pháp. Ý Đức Phật muốn nhấn mạnh là ở cái điểm này. Ở đây Đức Phật là không hề kháng cự lại cái việc an tử hay là công khai cho phép nó, nhưng mà Ngài nói rằng là luật chưa cho phép mà mình là tán đồng thì đó được xem là vi phạm luật pháp, mà vi phạm luật pháp là điều nên tránh. Tình huống 3, bài kinh Trung Bộ 144. Thầy Sa Nạc bị mắc bệnh nan y, khổ đau triền miên đã làm cho ông không còn cảm giác muốn sống nữa, yêu cầu bạn đồng tu giúp đỡ cho ông được chết sớm. Phật đã quở trách, không có quở trách về tình trạng này, nhưng lại còn tuyên bố rằng ông tái sanh về cõi trời. Câu chuyện được diễn ra tóm tắt như sau: lúc Đức Phật ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, khi nghe tin thầy Sa Nạc bị bệnh, đã cử ngài Xá Lợi Phất và Thuần Đạt đến để thăm viếng ở trên đối với bệnh nhân. Thầy Xá Lợi Phất đã thăm hỏi như sau: mong hiền giả có thể chịu đựng được các khổ thọ, và mong sao bệnh tình của tôn giả đó ngày càng được thuyên giảm hơn. Đây là một cái nghệ thuật chăm sóc bệnh nhân và hộ niệm một cách rất có ý nghĩa. Ở đây chúng ta thấy là không hề nói những nỗi buồn, niềm đau, những cái căng thẳng, những điều mà bệnh nhân nghe có thể tăng trưởng thêm những bệnh tật. Người thân của bệnh nhân nên học theo cái cách thế này, thì mong được bệnh hết rồi vượt qua các cái khổ thọ trên thân và khổ thọ trong tâm. Rất nhiều người thân đến thăm bệnh á, không quan tâm cho người bệnh mà toàn là kể lể than phiền, nào là kể từ khi ông bị bệnh, bà bị bệnh, anh bị bệnh, ở nhà tôi phải gánh vác mệt quá, con cái nó hư đốn nhiều hơn, tiền tốn kém rất là nhiều, nợ nần chồng chất, tôi gần như là muốn chết đi, phải mà ông khỏe mạnh cùng lo với tôi thì đỡ biết mấy. Thì tất cả những cái cách mà thăm bệnh như vừa nêu chỉ làm cho bệnh nặng thì mà thôi. Thầy Sa Đạt đã trả lời: thưa tôn giả, thú thật là tôi không thể nào chịu đựng nổi được cái nỗi đau đang hành hạ thể xác tôi. Sự đau đớn đã ngày càng tăng trưởng trong tôi không dứt. Tôn giả, hãy cho phép mang con dao lại cho tôi và hãy giết tôi đi, đừng để cho tôi sống nữa vì tôi không còn muốn sống. Cái khổ đau đã làm cho người ta trở nên bất lực và tuyệt vọng đến thế. Và đây là tình trạng tiêu cực. Mặc dù đã là một vị xuất gia, được học về quán vô ngã và không quan trọng về cái sống và cái chết, ấy thế mà đôi lúc vẫn thực tập không thành công. Huống hồ là những người đó có cái chấp ngã quá quan trọng, thì khi đối diện chút bệnh tật và cái chết đó, thì nỗi khổ niềm đau còn tăng trưởng biết dường nào. Ngài Xá Lợi Phất đã an ủi: bằng cách phân tích như sau. Này hiền giả, sẽ không ai mang khẩu dao đến, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn hiền giả tiếp tục sống. Nếu muốn các món ăn ngon, dược phẩm tốt, thì giả hầu hạ, chúng tôi sẽ cho người đến để phục vụ. Mong tôn giả hãy tin tưởng vào sự sống và tiếp tục được sống. Lời dạy này của tôn giả Xá Lợi Phất lắm, như gián tiếp phản ánh cái quan niệm của đạo Phật quý trọng sự sống và bằng mọi giá đừng nên kết liễu nó một cách tiêu cực. Vì sự kết liễu tiêu cực của mạng sống sẽ dẫn đến tình trạng tái sanh thiếu an lạc. Người chết trong đau đớn, trong bất lực, trong sợ hãi, trong tuyệt vọng sẽ làm cho họ đó có một cá tính sợ hãi và tuyệt vọng trong cảnh giới tái sanh ở kiếp tương lai. Và đây Ngài đã cản không cho ma có dao, tượng trưng cho tất cả các phương pháp an tử hay trợ tử mà thế giới phương Tây trong 40 năm qua đang thảo luận một cách rất là gay gắt. Và điều này chúng ta thấy cũng còn thấy là Ngài cũng rất là tâm lý, muốn ăn ngon, mặc đẹp, dược phẩm, thị giả, người đồng hành, chăm sóc thì đều có hết. Tức là các dịch vụ y tế, các dịch vụ con người, các dịch vụ hỗ trợ càng phải được thực hiện để cho người bệnh không có cảm giác rằng là khi mình nằm ở trên giường bệnh á, mọi người thân xa lắm và cái cuộc đời của mình nó trở thành như là con zero đến cái điểm chấm cuối cùng. Đó là yếu tố tâm lý cực kỳ sâu sắc mà người thân á, nên để ý đề tứ, đừng xa lánh người bệnh ở giai đoạn cuối cuộc đời, vì như thế sẽ làm cho họ tuyệt vọng và muốn chết bằng các phương pháp an tử hay trợ tử. Thầy Sa Đạt trả lời: thưa tôn giả, tôi hoàn toàn không cần những thứ này. Tôi đã làm thị giả của Thế Tôn trong thời gian dài và rất được lòng Ngài. Và theo tôi được biết á, việc cầm con dao để kết liễu mạng sống trong tình huống này không có gì là phạm tội. Thì rõ ràng là thầy Sa Đạt vì làm thị giả cho nên ông hiểu rõ những gì Đức Phật dạy, và chiếu theo luật vào thời điểm đó thì rõ ràng cái việc mà trợ tử bằng các cái phương tiện công cụ mà y khoa ngày nay đề cập đến không phải là một tội phạm. Đức Phật chưa hề có một cái quy định nào cho đến thời điểm đó, cho nên lý luận của ông là rất đúng. Nhưng mà ông sử dụng cái lý luận này để kết liễu mạng sống trong một cái hoàn cảnh mà sức chịu đựng đã trở nên mòn mỏi, hay còn gọi đó là tiêu cực. Thường những chứng bệnh này chúng ta có thể suy luận đó là thoát vị đĩa điểm, hay là bệnh ung thư giai đoạn cuối. Các cái hành hạ thân thể đau nhất làm cho người bệnh chỉ còn nghĩ đến cái chết thôi. Và cái chết được xem là giải pháp tối ưu nhất, nhanh chóng nhất để vẫy tay chào với sự bất hạnh. Theo Phật giáo thì chết trong tình huống vừa nêu đó thì bất hạnh không kết thúc, bởi vì đó là một sự đào tẩu tiêu cực mà thôi. Ngài Xá Lợi Phất đã trình bày về trí tuệ vô ngã như là một chìa khóa. Theo đó, việc thực tập sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua nỗi đau. Ngài dạy như sau: thưa hiền giả có xem con mắt và nhãn thức của mình, cũng như là các hình thái màu sắc theo cách cái này là của tôi, cái này là của tôi hay không? Tương tự, hành giả hãy cho biết rằng là hành giả có xem lỗ tai với các âm thanh, rồi mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các vật xúc chạm, ý với các vật được hình dung là của tôi, là tự ngã của tôi hay không? Và năm giác quan còn lại cũng như thế. Sa Đạt trả lời: thưa hiền giả, tôi luôn thấy sáu giác quan và sáu đối tượng trần cảnh không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thông thường khi mình thực tập vô ngã trên sáu giác quan và thế giới trần cảnh của nó, thì sáu thức thì phát sinh dẫn đến các cái phản ứng hoặc tham ái, hoặc chấp trước, hoặc sân hận, hoặc vô minh đều không còn chỗ bám víu. Vì thường nỗi khổ niềm đau nó bám hoặc trên thân hoặc trên tâm, và thực tập vô ngã đích thực á, sẽ làm cho chúng ta không có đồng hóa nỗi khổ đau là tôi, là sở hữu của tôi, là tự nhiên của tôi. Đằng này chúng ta có thể suy luận là thầy Sa Nạc chỉ hiểu vô ngã bằng tri thức, đang khi cái mà Đức Phật dạy đó phải hiểu vô ngã bằng trí tuệ. Hiểu vô ngã bằng trí tuệ là ta có một thực tập sâu sắc trong mọi tình huống, và cho nên ta có thể xử lý nỗi khổ niềm đau một cách an toàn, đang khi ta chưa có các dịch vụ như là an thần, hoặc là giảm đau, hoặc là thuốc mê, thuốc gây tê, vân vân. Ngài Sa Lợi Phất hỏi ngược lại: nếu như thế thì tôi có thể đoán rằng là hành giả chưa chứng chi được các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng là vô ngã đích thực. Ngài Sa Lợi trả lời: đúng, tôi có thấy và chứng tri được sự tịch diệt của các giác quan và đối tượng của chúng, nên không chấp chúng là của tôi, là tôi là tự ngã của tôi. Mặc dầu nói thế nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái nhận thức đơn thuần thôi, chứ không phải là một thực tập trải nghiệm. Đúng rồi. Ở góc độ này thì chúng ta thấy là tại rừng Ta La Sông Thọ đó, cũng bị hoàn cảnh tương tự. Nỗi đau đã hành hạ cơ thể của Thế Tôn. Ngài đã nằm nghiêng về hướng tay phải, trở tư thế vài ba lần, và đã nhập thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, sau đó bốn thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tự phi sự xứ, đều không có kết quả. Ngài đã nhập diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa tri giác và cảm giác, để khống chế cái nỗi đau đang hoành hành trên thân. Và với cái thiền này, Đức Phật đã vượt qua được nỗi đau. Sau đó Ngài đã trở lại cái trạng thái bình thường của một con người, và lấy chánh niệm tỉnh thức để mà giải phóng nỗi đau trên nền tảng vô ngã. Và Ngài đã khích lệ tất cả chúng ta hãy thực tập phương pháp như thế. Bốn phương pháp tứ thiền được xem là thay thế nỗi đau bằng cảm giác an lạc hạnh phúc. Bốn phương pháp thiền vô sắc giới là vận dụng cái thay thế vô hiệu quá khổ đau với cái không, cái vô biên, cái vô sở hữu, vân vân. Và cái đó nó chỉ là việc giảm đau tạm thời thôi. Diệt thọ tưởng tịnh đó là nó có hiệu quả cho đến lúc nào ta còn nhập trong tư thế thiền này. Nhưng ta không thể tồn tại trong tư thế thiền đó một cách vĩnh viễn. Và cuối cùng Đức Phật vẫn quay trở về với trạng thái của con người chánh niệm, thực tập vô ngã để vượt qua. Và đây chính là mấu chốt của một số bài kinh mà Đức Phật đã yêu cầu Ngài Sa Lợi Phất dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc trước khi ông qua đời, cũng như là Ngài Sa Lợi Phất đã dạy cho thầy Sa Nạc mà đang khi ông về rơi vào điểm đau. Thầy Thuận Đà đã chia sẻ với thầy Sa Nạc như sau: phải thường xuyên quán chiếu lời dạy của Phật, ai có chấp trước thì tâm còn dao động, không có dao động thì ta được khinh an, không có hy cầu thì ta không còn khứ lai, không có khứ lai thì không còn tử sinh, không còn tử sinh thì không có đời này, không có kiếp sau, không có giữa hai đời. Đó là sự chấm dứt toàn bộ khối khổ đau. Lời dạy này đã được Ngài Thuận Đà lặp lại, mà vốn được Đức Phật dạy hàng trăm lần ở trong các bài kinh tương ưng. Vì nhiên việc nhắc nhở như thế vẫn không có kết quả đối với thầy Sa Đạt, mặc dù rất là sâu sắc. Chấp trước về cái tôi, chấp trước về thân, chấp trước về cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức đều dẫn đến cái khổ đau cùng cực. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất và Thuần Đà giả từ ra về, thầy Sa Nạc đã yêu cầu người đồng tu đem con dao đến kết liễu mạng sống của mình. Được tin này, thầy Xá Lợi Phất đến trình báo Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cảnh giới tái sinh và đời sống tương lai của thầy Sa Nạc sẽ ra sao? Đức Phật trả lời: trước mặt ông, thầy Sa Nạc đã tuyên bố không có phạm bất kỳ một giới luật nào. Các ông hãy thay ta thăm viếng gia đình đã có công hộ trì thầy Sa Nạc tại làng Budba Chira thuộc dòng họ Bạc Kỳ. Cho đến nay, thầy Sa Nạc đã không phạm một giới luật nào, không có một chấp thủ gì trên đời. Do đó, cái chết của thầy Sa Nạc là không có phạm tội, và thầy ấy tái sanh về cảnh giới lạc. Lời dạy của Đức Phật đó, ta có thể rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất là Đức Phật rất là tâm lý và muốn các vị đồng tu của thầy Sa Đạt đến thăm viếng các Phật tử đã ủng hộ các Phật sự của thầy Sa Đạt trong nhiều năm qua, để làm cho họ không bị dao động và bất an về cái chết an tử như vừa nêu. Bởi vì nếu không khéo, các Phật tử đó là một thầy tu làm nhiều Phật sự mà còn chết bằng một sự bế tắc đến thế, tiểu hồ là chúng tôi những người tại gia, cho nên phải an ủi họ, thuyết pháp cho họ và giúp cho họ phấn chấn không bị tổn thất về niềm tin. B. Giới luật được xem như là nền tảng của đời sống đạo đức xuất gia. Và khi một người có đời sống thanh cao như vậy thì theo cái quy trình của nhân quả, chắc chắn rằng là người ấy sẽ có cảnh giới tái sanh an lạc. Và ở giai đoạn trước cái chết đó, thì ngoài cái nỗi khổ niềm đau chịu không nổi, thầy Sa Đạt á thể hiện rõ là ông không có chấp ngã. Mặc dù ông không vượt qua được cái đau, nhưng mà chấp ngã là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, là bản thân tôi thì hoàn toàn không có. Thì bằng cái tinh thần vô ngã như thế thì dầu chết bằng an tử thì ông vẫn có một cảnh giới tái sanh an lạc. Như vậy ở góc độ này ta có thể thấy sở dĩ Đức Phật không phê phán cái tình trạng an tử mặc dù dùng con dao, một cái công cụ dẫn đến cái chết rất là mạnh bạo hơn các phương tiện y khoa ngày nay, Đức Phật không phê phán là bởi vì Đức Phật thấy rõ bằng thi nhận thông của mình là vị tỳ kheo Sa Đạt này đó đã có được cái sự làm chủ và chuẩn bị cái chết. Bên ngoài ta có thể nói nó như là một cái sự tự sát bằng sự hỗ trợ của người khác, nhưng mà nó không phát xuất từ một sự tuyệt vọng, thất tình, chán đời, thất nghiệp như là phần lớn các nỗi khổ niềm đau của kiếp phàm đã làm cho người ta tuyệt vọng và chọn lấy cái chết. Và đây, cái chết của thầy Sa Đạt không phải là cái chết của sự tuyệt vọng, mà cái chết muốn vẫy tay chào với cái tôi, hay là vẫy tay chào với cái thân này mà thôi. Như vậy qua câu chuyện này thì chúng ta có thể gián tiếp thấy rằng là có tình huống thì Đức Phật là không tán đồng an tử, nhưng có tình huống Đức Phật không phê phán đó. Như vậy dựa vào đâu mà lại có hai tình huống khác nhau này? Đó là cái giá trị và cái tác hại đối với những người còn lại. Và điều đó nó cũng ảnh hưởng đến cái thái độ trước cái chết của đương sự. Nếu ta bỏ qua những cái thái độ mà chấp nhận an tử một cách đột ngột thì ta có thể đồng tội giết người. Do đó theo Phật giáo thì không có khuynh hướng cực đoan trong vấn đề là không được an tử hay là lúc nào cũng được an tử, mà tùy theo luật quy định tại cái quốc gia nơi mà chúng ta đang sống thì bệnh nhân với thế đó là một con người phải tuân thủ. Nếu không tuân thủ, điều đó là được xem là vi phạm. Còn trong tình huống luật cho phép, rồi bệnh nhân cũng hoàn toàn có ý thức rất rõ và không cảm thấy đó là một sự tuyệt vọng và chết để trốn tránh cái nỗi đau, mà sẵn sàng ra đi trong nhân thế rất là nhẹ nhàng, thì như thế vẫn có thể được khích lệ. Và hơn bao giờ hết, trong trường hợp không cho phép được an tử thì chúng ta thấy là cái tinh thần quý trọng sự sống và muốn con người chết trong tiến trình tự nhiên với sự làm chủ các giác quan và bản thân sẽ làm cho người chết có cảnh giới tái sanh được an lành. Ở một góc độ nào đó có thể trả hết tất cả các nghiệp khổ đau ảnh hưởng đến thân. Xin kết thúc tại đây.